bạn đang nghe kênh radio Dạy Con Bằng Kỷ Luật Mềm cùng Aki Nguyễn. Xin gửi yêu thương và bình an đến tất cả các bạn.
Xin chào các bạn, mình là Diệu Linh, thành viên team Kỷ Luật Mềm. Các bạn đang theo dõi chuỗi podcast Trải nghiệm nguyên sơ và nuôi dưỡng những giác quan của trẻ, trích chương 5 cuốn sách Kỷ Luật Mềm của Trái Tim, tác giả Aki Nguyễn, Nguyễn Thị Thu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nuôi dưỡng trực giác cho trẻ thông qua các trải nghiệm thiên nhiên nguyên sơ như thế nào. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé.
Nuôi dưỡng trực giác cho trẻ thông qua trải nghiệm. Albert Einstein từng nói, trực giác là thứ duy nhất thực sự có giá trị, và tư duy trực giác là một quà tặng thiêng liêng, và tư duy lý lẽ là một tên đầy tớ trung thành. Còn Charlie Chaplin thì nói, chúng ta tư duy nhiều quá nhưng cảm nhận ít quá. Đây là những câu nói truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều trong quá trình tìm cảm hứng nuôi dạy con từ những người nổi tiếng. Những phát minh vĩ đại từ những bộ óc thiên tài của Einstein hay Newton có lẽ không phải đến từ tư duy lý lẽ, mà nó đến từ trực giác, từ một khoảnh khắc nào đó khi trực giác nhạy bén của họ đã nắm bắt được lời giải đáp của Chúa Trời, và họ như những sứ giả đưa câu trả lời về những bí ẩn của Chúa Trời đến với nhân loại. Trực giác, hay còn gọi là giác quan thứ 6, là một quá trình cho chúng ta khả năng hiểu biết được sự việc một cách trực tiếp mà không cần lý luận phân tích, bắt đầu từ giữa khoảng cách phần ý thức và tiềm thức của tâm trí, cũng như giữa bản năng và lý trí. Trực giác còn được gọi là giác quan thứ 6, cho phép ta thấy được những gì mà 5 giác quan khác không thể thấy được, cụ thể như linh cảm, cảm nhận và tưởng tượng. Bạn thấy đấy, trong rất nhiều khoảnh khắc của cuộc đời, bạn phải dùng đến trực giác để đưa ra quyết định, đúng không? Có những cách nào để rèn luyện trực giác cho con? Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng chính những trải nghiệm phong phú trong thiên nhiên, thưởng ngoạn những cảnh đẹp, những bức tranh đẹp, những giai điệu hay là cách tốt nhất để rèn luyện trực giác cho trẻ. Giai đoạn để nuôi dưỡng trực giác tốt nhất là khi trong bộ não của chúng ta chưa có nhiều thông tin, kiến thức, kinh nghiệm hay những định kiến sẵn có. Đó là lý do mà trẻ con có trực giác nhạy bén hơn người lớn, và giai đoạn ấu thơ cũng là giai đoạn tốt nhất để rèn luyện trực giác cho con. Chính việc được cho con làm tận tay, nhìn tận mắt, trải nghiệm sự vật sự việc cơ bản là cách tốt nhất để rèn luyện trực giác. Đọc những bài viết ở trên, mọi người đã phần nào hiểu được về những trải nghiệm với thiên nhiên hay trải nghiệm thật rồi. Tôi xin được đề cập thêm 2 khía cạnh nữa trong đời sống hàng ngày để có thể nuôi dưỡng trực giác và trực quan cho trẻ. Một môi trường quá an toàn không tốt với việc rèn luyện trực giác. Ở nhà tôi thì bố Bon theo chủ nghĩa an toàn, còn tôi ngược lại theo chủ nghĩa mạo hiểm. Khi tôi cho Bon chơi cái gì đó như dao, bật lửa, nấu nướng, leo trèo, đạp xe thăng bằng trên vỉa hè đường, tôi đều luôn dặn dò kỹ càng, sẽ cố gắng để con an toàn nhất trong phạm vi có thể. Còn chồng tôi lại là người rất lo lắng và hay bàn lùi vì sợ con bị té, bị đau, bị nguy hiểm. Tôi nghĩ đó cũng là tâm lý rất chung của mọi bậc cha mẹ. Nhưng liệu một môi trường sinh hoạt ở đô thị như hiện nay thì giữ gìn an toàn tuyệt đối có phải là điều tốt với con không? Hay là cho con trải nghiệm để dạy con biết đối diện và xử lý trước các tình huống có thể dễ dàng xảy đến với con? Trong một cuốn sách của nhà giáo dục nổi tiếng Gomi Akira, ông đã chỉ ra rằng chính việc môi trường sống ở xã hội hiện đại quá an toàn và đầy đủ với trẻ, chính việc cha mẹ luôn làm trước để tránh nguy hiểm cho con, đã dẫn đến trẻ em hiện đại rất thiếu trải nghiệm thực. Và kết quả là trực giác của trẻ rất hời hợt nếu không muốn dùng từ cùn, dẫn đến kỹ năng sống cũng như năng lực sống rất yếu ớt. Trẻ 3-4 tuổi cầm dao tập thái thì ông bà hớt hải la mắng: sao lại cho cháu nghịch cái nguy hiểm thế? Cháu leo trèo, đu xà thì bắt xuống sợ ngã, ăn cá thì sợ hóc xương, ngại gỡ xương thì thôi khỏi ăn cho đỡ hóc. Hộp nước hoa quả thì cắm ống hút hộ cháu vì sợ cháu cầm nắm là bóp mạnh sẽ trào ra tay. Tất cả những điều rất nhỏ bé trong sinh hoạt hàng ngày thôi, nhưng lại là những trải nghiệm vô cùng cần thiết để trẻ tự học được cách phán đoán và nuôi dưỡng trực giác. Cha mẹ hay ông bà, thay vì cấm đoán hoặc sợ con gặp nguy hiểm, thì chỉ cần dõi theo quan sát và hướng dẫn cho con trẻ cách làm, phòng trừ những tai nạn nguy hiểm đến tính mạng là được. Trẻ con 2 tuổi trở đi có thể học cách cầm dao, cầm kéo. Có thể chọn cho con tập sử dụng dao kéo chuyên dành cho trẻ con trước. Đi chân đất trên sàn trơn thì học cách bấm ngón chân xuống sàn để khỏi bị trơn ngã. Nếu học được những điều này, trẻ sẽ mạnh dạn lội suối mà không sợ bị trượt ngã. Những việc trẻ có thể tự làm tuy chưa thành thục ngay như mở nắp hộp sữa chua, cắm ống hút, nhưng các con có thể học hỏi rất nhanh sau vài lần làm hỏng. Cha mẹ có thể cho trẻ trải nghiệm qua với những thứ để cảnh báo nguy hiểm như là lửa, bằng cách học cách quẹt diêm, mở bật lửa, bếp ga chẳng hạn. Trẻ sẽ trải nghiệm để hiểu được sự nguy hiểm của lửa từ khi còn nhỏ, thì sẽ biết cách tránh nguy hiểm mà không bao giờ nghịch dại, châm lửa linh tinh khi lớn lên. Rất nhiều đứa trẻ nghịch dại không phải vì chúng cố tình muốn gây ra hậu quả như vậy, mà đơn giản vì từ nhỏ chúng không hề được trải qua những trải nghiệm với những thứ ấy, nên chúng chỉ tò mò và muốn thử mà thôi. Từ khi Bon được hơn 1 tuổi, tôi đã luôn để Bon tự mở nắp chai nước. Nếu con không mở được nắp vì nắp vặn chặt quá, thì tôi sẽ mở ra he hé rồi để con tự xoay, uống xong sẽ tự đóng nắp lại. Hộp sữa hay hộp nước hoa quả bằng giấy cần gắn ống hút, Bon sẽ tự bóc và cắm vào ống hút. Ban đầu, cu cậu cũng có vài lần bóp mạnh trào ra ngoài, nhưng khi hơn 2 tuổi, Bon đã tự học được cách cắm mà không trào ra nữa. Ở nhà hàng, thay vì uống bằng ống hút, tôi tập cho con uống trực tiếp bằng cốc. Hay từ gần 3 tuổi, tôi để Bon ăn cá đồng. Tôi vẫn gỡ xương, nhưng nhiều khi xương răm không gỡ hết được. Tôi dặn Bon hãy nhai thật kỹ nhé. Và Bon là đứa có tính cẩn thận từ bé xíu, lại nhai kỹ nữa, nên nhiều lần cu cậu khiến cha mẹ vừa sợ vừa thán phục vì nhằn ra được miếng xương cá bé xíu. Tôi biết nhiều đứa trẻ cũng tự học được cách nhằn xương ra như thế này. Cha mẹ có gỡ thì cũng vẫn có thể còn xương, nên Bon luôn cẩn thận học cách nhai chậm và kỹ khi ăn cá. Ở Nhật, trong sinh hoạt hàng ngày có rất nhiều thứ trang bị đến tận răng cho con người, nhất là trẻ sơ sinh. Tuy nhiều thứ rất tiện ích, nhưng cũng nhiều thứ tôi cảm thấy nó là sự bao bọc quá hoàn hảo, đến mức trẻ không còn cơ hội để trải nghiệm với thất bại và rút ra được kinh nghiệm cũng như rèn trực giác cho mình. Ở Việt Nam, tuy mọi thứ chưa được quá tiện ích như bên Nhật, nhưng ngược lại, trẻ con lại bị một lực lượng vô cùng hùng hậu từ cha mẹ, ông bà, người giúp việc, hỗ trợ và cũng chính là tước đoạt hết cơ hội để bé tự làm. Cuộc sống đầy đủ tiện nghi đương nhiên là điều tốt cho nhân loại, nhưng với con trẻ, đôi khi sự đầy đủ tiện ích đó có thật sự tốt hay không thì chưa chắc, mà có khi nó chỉ là để đáp ứng nhu cầu của cha mẹ. Tôi nghĩ rằng nó sẽ tùy thuộc vào cách cha mẹ lựa chọn cho con dựa trên tiêu chí nuôi dạy con của mình mà thôi. Sử dụng nhiều hơn những câu hỏi tại sao và như thế nào với con. Chắc mọi người sẽ ngạc nhiên lắm khi cách đặt câu hỏi tại sao và như thế nào trong trò chuyện hàng ngày lại là cách rất tốt để rèn luyện trực giác cho trẻ. Những câu hỏi cái gì, ai, ở đâu, khi nào, cái nào là những câu hỏi cho tư duy duy lý, chỉ cần có kiến thức là sẽ trả lời được. Nhưng giáo dục con trẻ cần nhiều hơn những câu hỏi kiến thức dạng đó. Trẻ cần những câu hỏi để nuôi dưỡng cảm giác, cảm xúc và trực giác cho trẻ dựa trên nền tảng của tư duy lý lẽ như câu hỏi tại sao và như thế nào. Chính những câu hỏi này sẽ khiến trẻ phải động não nhiều hơn, khiến bản thân dùng cảm xúc và trực giác để cảm nhận nhiều hơn. Trong những cuộc trò chuyện hàng ngày với Bon, tôi thường xuyên dùng câu hỏi theo con là vì sao nhỉ, để lật lại những câu hỏi tại sao hả mẹ của Bon. Hoặc khi muốn nói chuyện về vấn đề cảm xúc, cảm nghĩ, như khi gặp ai đó, nhìn thấy một cái gì đó, đọc xong một câu chuyện, hoặc Bon có một kỷ niệm nào đó, thì tôi hay dùng câu hỏi con cảm thấy như thế nào. Có lẽ nhờ điều đó mà khả năng biểu lộ cảm xúc của Bon có rất nhiều tiến bộ và phong phú.
Để nghe thêm các trích đoạn khác, bạn hãy truy cập vào Spotify và YouTube kênh Aki Nguyễn Kỷ Luật Mềm Của Trái Tim hoặc website akinguyen.vn nhé. Để có kiến thức nuôi dạy con một cách đầy đủ và có hệ thống nhất, bạn có thể tìm mua bộ sách Kỷ Luật Mềm của tác giả Aki Nguyễn trên các trang thương mại điện tử. Khi mua từ hai cuốn sách trong bộ sách Kỷ Luật Mềm, bạn có đặc quyền được tham gia nhóm kín Dạy Con Bằng Kỷ Luật Mềm Cùng Aki Nguyễn để được tác giả giải đáp thắc mắc sau khi đọc sách.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn an nhiên và hạnh phúc trên hành trình nuôi dạy con.